Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn. Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, sau đây gọi tắt là Nghị định 52, quy định một số nội dung chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề. Đối tượng áp dụng. Theo Điều 2 Nghị định 52 quy định đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ ngành nghề nông thôn, sau đây gọi chung là cơ sở ngành nghề nông thôn, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình hoạt động theo quy định của pháp luật. Các ngành nghề truyền thống, làng nghề truyền thống được Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, quyết định công nhận. Các tổ chức cá nhân có liên quan tới công tác quản lý ngành nghề nông thôn, cả trung ương và địa phương. Các hoạt động ngành nghề nông thôn, theo Điều 4 Nghị định 52 quy định các hoạt động ngành nghề nông thôn bao gồm chế biến, bảo quản, nông lâm, thủy sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ ngành nghề nông thôn, sản xuất đồ gỗ, mây che đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ, sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh, sản xuất muối, các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn. Tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống. Theo Điều 5 Nghị định 52 quy định tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống như sau. Tiêu chí công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống áp dụng đối với các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 2 có hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn được quy định tại Điều 4 Nghị định 52 và các tổ chức cá nhân có liên quan. Tiêu chí công nhận nghề truyền thống. Nghề được công nhận là nghề truyền thống phải đạt cả 3 tiêu chí sau. Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm và hiện đang tiếp tục phát triển tính đến thời điểm đề nghị công nhận. Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc. Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề. Tiêu chí công nhận làng nghề. Làng nghề được công nhận phải đạt cả 3 tiêu chí sau. Có tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một trong các hoạt động hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 4 Nghị định này. Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị công nhận. Đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật hiện hành. Tiêu chí công nhận làng nghề truyền thống. Làng nghề truyền thống phải đạt tiêu chí làng nghề quy định tại khoản 3 điều 5 và có ít nhất một nghề truyền thống theo quy định tại khoản 2 điều 5 Nghị định 52. Về mặt bằng sản xuất, theo Điều 7 Nghị định 52 quy định mặt bằng sản xuất như sau. Các cơ sở ngành nghề nông thôn đề xuất dự án đầu tư có hiệu quả, được tạo điều kiện thuận lợi để giao đất, có thu tiền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với dự án đầu tư đòi hỏi nghiêm ngặt về xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo yêu cầu nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới được ưu tiên, giao đất, có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất tại các khu cụm công nghiệp tập trung. Ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí để di rời các cơ sở ngành nghề nông thôn ra khỏi khu dân cư đến địa điểm quy hoạch, mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Về đầu tư tín dụng, theo Điều 8 Nghị định 52 quy định về đầu tư tín dụng như sau. Đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, được hưởng ưu đãi đầu tư theo luật đầu tư công, được áp dụng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, được ưu tiên vay vốn từ các tổ chức tín dụng, Quỹ Quốc gia về Việc làm, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia theo quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại. Theo Điều 9 Nghị định 52 quy định việc xúc tiến thương mại như sau. Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các cơ sở ngành nghề nông thôn hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định hiện hành của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Nhà nước tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại liên quan hỗ trợ cơ sở ngành nghề nông thôn, xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến, thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý xuất xứ hàng hóa, bảo hộ sở hữu thương hiệu, hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam. Cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại khoản 2 điều 9 của Nghị định 52 được ngân sách nhà nước hỗ trợ, chi hỗ trợ thuê tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở ngành nghề nông thôn các nội dung quy định tại điểm A khoản 2 điều 9 của Nghị định 52. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 50 triệu đồng một cơ sở. chi 100% chi phí, thuê mặt bằng, trình diễn sản phẩm, tổ chức hội thi, ăn nghỉ, đi lại đối với nội dung quy định tại điểm B khoản 2 điều 9 của Nghị định 52. Nguồn kinh phí và cơ chế hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, các chương trình kế hoạch xúc tiến thương mại, các chương trình kế hoạch khuyến công, khuyến nông hàng năm của các bộ ngành địa phương. Về khoa học công nghệ, theo Điều 10 Nghị định 52 quy định về khoa học công nghệ như sau. Cơ sở ngành nghề nông thôn khi thực hiện các hoạt động triển khai ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ hay tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, thì được hưởng các ưu đãi theo chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ và nông nghiệp nông thôn. Cơ sở ngành nghề nông thôn thực hiện đề tài nghiên cứu độc lập hoặc phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học để tạo ra công nghệ mới, hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu có khả năng thương mại hóa thuộc lĩnh vực ngành nghề nông thôn thì được nhà nước hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ theo quy định hiện hành. Khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ở làng nghề truyền thống để tăng năng suất, nâng cao khả năng cạnh tranh gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của nghề truyền thống. Về đào tạo nhân lực, theo Điều 11 Nghị định 52 quy định việc đào tạo nhân lực như sau. Người làm nghề truyền thống, người làm nghề tại làng nghề truyền thống và người làm việc tại các cơ sở ngành nghề nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định hiện hành. Các nghệ nhân trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn được nhà nước hỗ trợ kinh phí, tổ chức đào tạo, nghiệp vụ sư phạm nghề nghiệp, kỹ năng dạy học, được thù lao theo quy định khi tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Khi nghệ nhân trực tiếp truyền nghề, được thu tiền học phí của người học trên nguyên tắc thỏa thuận. Ngân sách địa phương hỗ trợ một phần chi phí lớp học cho các cơ sở ngành nghề nông thôn trực tiếp mở lớp truyền nghề. Đối với đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề của nghệ nhân, thợ thủ công được quyết toán theo số lượng thực tế, nội dung, mức chi hỗ trợ cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Các dự án đầu tư cơ sở dạy nghề nông thôn được hưởng các chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định. Nguồn kinh phí được thực hiện do ngân sách đảm bảo từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình dự án có liên quan và các nguồn hợp pháp khác. Nội dung chi và mức chi theo quy định về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, theo Điều 12 Nghị định 52 quy định việc hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn như sau. Dự án phát triển ngành nghề nông thôn từ ngân sách trung ương. Đối tượng hỗ trợ xây dựng dự án. Cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương. Nội dung chi hỗ trợ dự án. Mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất. Thuê cán bộ kỹ thuật, chỉ đạo dự án, tập huấn cho người tham gia dự án, tổng kết dự án, quản lý dự án. Nguyên tắc ưu tiên, dự án chế biến nông lâm thủy sản gắn với công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Dự án thuộc chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, dự án phát triển hàng thủ công mỹ nghệ, đáp ứng nhu cầu trong nước hoặc xuất khẩu. Dự án sản xuất cung cấp nguyên vật liệu phục vụ phát triển ngành nghề nông thôn, dự án sản xuất chế tạo thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn, dự án sản xuất chế biến muối sạch, dự án phát triển sinh vật cảnh, dự án làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái, dự án sản xuất các sản phẩm từ phế phụ phẩm nông nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% nhưng không quá 500 triệu đồng một dự án. Kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ. Cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ở các tỉnh, thành phố khảo sát, lập dự án gửi cơ quan quản lý nhà nước về ngành nghề nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan để xây dựng tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm. Căn cứ kinh phí hỗ trợ xây dựng dự án phát triển ngành nghề nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện. Cơ quan quản lý nhà nước về ngành nghề nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn tại địa phương, tổ chức triển khai thực hiện. Cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan ở Trung ương được giao kinh phí hỗ trợ xây dựng dự án phát triển ngành nghề nông thôn, phê duyệt kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. nguồn kinh phí hỗ trợ dự án phát triển ngành nghề nông thôn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình khuyến nông khuyến công và ngân sách của địa phương. Dự án phát triển ngành nghề nông thôn từ ngân sách địa phương thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 12 nghị định 52 và các quy định khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Đối với nội dung hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn từ ngân sách trung ương, thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo, khảo sát, học tập kinh nghiệm các nước có liên quan, tư vấn và dịch vụ thực hiện theo hướng dẫn cơ chế tài chính của các chương trình khuyến nông, khuyến công, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và chương trình dự án có liên quan khác. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định các nội dung hình thức, định mức, hỗ trợ khác ngoài các nội dung quy định tại điều này phù hợp với điều kiện của địa phương và quy định của pháp luật hiện hành.